Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ham tu ham học của tất cả các vị làm phước thì cũng nhiều mà tu thì cũng dữ, nghe pháp thì cũng rất là khao khát. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với các vị qua một chủ đề là hạnh cúng dường. Bữa nay thì chúng ta về chùa Phước Lộc, chúng ta cúng dường, nhưng mà cúng dường thì được phước gì và cái hạnh đó tốt đẹp ra sao thì chắc có lẽ rằng các vị cũng chưa có tường tận hết. Nói đến hạnh cúng dường, đó là một trong những cái hạnh rất là tốt đẹp, và cái hạnh này nó sẽ hỗ trợ cho mỗi một hành giả, nhất là những hành giả pháp Hoa Kinh, sẽ được hai phước báo. Một là phước báo được đầy đủ vật chất giữa cuộc đời, cái hành trang đầy đủ về vật chất. Hành trang thứ hai đó là sẽ giúp cho cái hành giả đó là phát tâm dũng mãnh để mà tấn tu. Từ ngay chỗ đó cho nên hành giả mà phát tâm hạnh cúng dường đó sẽ được hai phước báo rất là lớn. Nói về hạnh cúng dường mà để có một cái hành trang, ta có một cái tư lương đi khắp trong cõi ta bà này và cho đến ngày về nơi bảo sở, thì tất cả mỗi người ai tu cũng phải có hành trang đó. Ngay cả chúng tôi và tất cả quý thầy, thầy trụ trì và cũng như tất cả quý thầy ở đây, ai cũng phải có hành trang đó thì mới có thể xuất gia được. Có nghĩa rằng xuất gia là từ ngày đó là không còn đi làm và không có kiếm mông ăn việc làm. Dù còn rất trẻ nhưng mà Đức Thế Tôn nói khi đã xuất gia chỉ có một việc làm duy nhất thôi, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không lấy công danh làm sự nghiệp, cũng không lấy tiền làm sự nghiệp, không lấy công việc làm để làm sự nghiệp, mà chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Có nghĩa là chỉ lo tu thôi. Còn vấn đề ăn uống là chúng ta nhờ vào cái phước hành trang mà chúng ta đã từng gieo trong quá khứ. Có nghĩa rằng bản thân của chúng tôi cũng như các thầy ở đây đều đã từng gieo trồng phước đức giống như quý Phật tử ngày hôm nay. Có nghĩa rằng ta cũng về chùa, ta cũng nhờ phước cúng dường đó cho nên các vị bắt đầu có hành trang. Và hành trang đã có rồi, nếu như ai trong kiếp này muốn đi tu thì cứ đi tu. Còn nếu như kiếp này chưa muốn đi tu thì kiếp sau đi tu cũng được. Có nghĩa rằng chúng ta đã có đầy đủ hành trang. Và nhờ hành trang đó cho nên chúng ta mới có thể đi xuất gia và tu đạo. Nếu không có hành trang này, xin thưa ta sẽ đi không tới. Ta đi nửa chừng, rồi sau đó ta quay trở về. Và rất nhiều nhà sư đã từng như vậy. Có nghĩa là các vị thấy có nhiều vị tu, các vị thấy đang tu nửa chừng, sau đó cởi chiếc áo cà sa và máng ở đó và xin nói Đức Thế Tôn cho con trở về, mai mốt con đi tiếp. Có nhiều người là như vậy đó. Nhưng mà lý do tại sao? Mặc dù các vị có khuyên can, nhưng mà khuyên can bao nhiêu rồi cuối cùng thầy đó cũng trở về. Vấn đề ở đây đó là thầy đó đã hết phước báo. đã hết phước báo và phải quay trở về để chuẩn bị gom góp thêm hành trang, vệ sinh gia đình, vệ sinh người này, sinh người nọ, đầy đủ hành trang, tiếp tục sau đó đầy đủ tư lương và lên đường về bảo sở. Có nghĩa là hành trang bị gián đoạn do thiếu hạnh cúng dường. Cho nên đối với một cái hạnh cúng dường là mỗi một người hành giả tu tập là ai cũng phải có. Mà người nào tu mà thiếu cái hạnh cúng dường này rất khó để mà về nơi bảo sở. Bảo sở là đâu? Đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là nơi mà Đức Phật đang chờ, đang đợi những đứa con của Ngài quay về. Điều thứ hai nữa, cái hạnh cúng dường sẽ làm cho chúng ta tấn tu trên con đường tu tập. Bởi vì sao? Cái bệnh lớn của mỗi con người mà bị cản trở tu tập không đến nơi đến chốn, đó chính là bệnh tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn, bụng xỉn, keo kiệt. Cho nên hạnh cúng dường đó chính là một trong những cái hạnh mà chúng ta loại trừ cái tâm tham ra ngoài. Bởi vì khi phát tâm cúng dường, cúng dường có nghĩa là lúc bấy giờ là ta đưa ra, mà khi ta đưa ra thì cái tâm ta phải phóng khoáng, thì lúc bấy giờ ta mới cúng được, chứ không phải người nào cũng cúng được đâu thưa các vị. Có những người đã nói chúng tôi: thưa thầy, sao con thấy người cúng thường thường là người khá khá với người nghèo cúng, chứ còn người giàu có khi họ ít cúng lắm. Đây là một điều rất lạ, thường thường người giàu lại có tiền, mà lạ một điều là họ không bao giờ cúng. Trong khi đó, một người họ khá khá, tiền không bao nhiêu và nghèo không bao nhiêu, thế mà lại thích cúng. Mà trong khi đó người giàu thì lại không thích cúng. Nhưng mà mẫu ngoặc là có ngoại lệ. Hầu hết người giàu là như vậy, nhưng mà có ngoại lệ là một số người giàu họ vẫn phát tâm như thường. Đó là những người mà họ mặc dù có tiền nhưng mà họ vẫn có một cái hạnh rất lớn, đó là hạnh được cúng dường. Từ ngay do đó, cho nên ai mà có thể phát tâm có một cái hạnh cúng dường, người này sẽ lộ trừ một cái tâm tham. Ngày xưa chúng ta ra đường, chúng ta thấy có một đồng tiền mà rớt là chúng ta lụm ngay. 10.000 cũng lụm, 20.000 cũng lụm, 50.000 cũng lụm, 100.000 cũng lụm. Nhưng mà từ ngày chúng ta phát tâm cúng dường rồi, bắt đầu có hơi khác khác. Hơi khác khác. Khác chỗ nào? Có nghĩa rằng nếu ai đã từng phát tâm cúng dường 20.000 thì xin thưa bây giờ có một cái tờ giấy bạc 10.000 rớt xuống không lụm. 10.000 là không lụm. Nhưng mà nếu lỡ tờ giấy đó là 200.000 thì phải suy nghĩ lại. Phải suy nghĩ lại. Nhưng mà trong số tất cả quý Phật tử ở đây, nếu ai mà đã phát tâm cúng dường 500.000 rồi thì xin thưa tờ giấy 200 không còn là giá trị. Không còn là giá trị. Nhưng mà nếu ai rớt ngoài đường 1 triệu thì phải suy nghĩ lại. Có nghĩa là lòng tham của chúng ta đã bắt đầu nó giảm bớt, nó giảm bớt. Số tiền nhỏ chúng ta không lụm, nhưng mà số tiền mà nó vượt qua cái mức mà chúng ta cúng dường thì lúc bấy giờ ta sẽ hơi động tâm. Hơi động tâm. Còn bình thường là không động tâm. Từ ngay do đó, cho nên trên truyền hình TV họ có một cái chương trình là joking, tức là đùa cho vui. Họ để một cái tờ giấy 500.000 và để trên đất. Có một người đi ngang qua thấy tờ giấy 500.000 trên đất, rồi cái ngó qua ngó lại không thấy người nào làm rớt hết trơn. Thế là bắt đầu sau đó đi một đổi được 10 bước quay trở lại. Quay trở lại rồi sau đó đi qua tờ giấy luôn, rồi quay trở lại không thấy ai tới. Cuối cùng giả bộ ngồi xuống sửa dài và bắt đầu đưa tay ra. Nhưng mà lúc đưa tay ra thì lúc đó tự nhiên cái tờ giấy đó nó bay. Nó không nằm yên nữa, nó bay. Nó bay làm cho người này phải chồm tới. Và cuối cùng mới thấy là có một người đã cột vào trong cái tờ giấy đó có một sợi dây. Và người đó quê quá. Và sau đó người đó mới chạy tới và nói: Đừng có quê, đây là chương trình vui thôi. Nhưng mà thật ra trong cái vui đó họ đang nói là con người vẫn còn có lòng tham. Vẫn có lòng tham. Chứ nếu mình không tham thì mình đâu có bị thâm. Cho nên bởi người ta nói tham thì thâm là cho chỗ đó. Mình bị một cái vố quá nặng và rất là quê. Và mình tưởng rằng khi mình ngồi xuống cột dài không ai thấy, nhưng mà té ra có người thấy. Có người giật cho tờ giấy nó bay bay. Nói như vậy, có nghĩa rằng lòng tham của chúng ta vẫn còn đó. Mà nếu như ai cúng 1 triệu thì mai mốt thấy tờ giấy 500 ngàn kiểu như vậy, xin thưa ta không thèm ngó tới và ta sẽ đi luôn, mạnh dạn đi luôn, chứ còn không có đi tới rồi thụt lui, rồi thụt lui rồi lại đi tới. Tình trạng này là không có. Bởi ta đã từng phát tâm cúng dường 1 triệu, cho nên khi cúng dường 1 triệu thì lòng tham đối với 500 ngàn là hoàn toàn không có. Và nếu như người nào dám cầm 10 triệu để cúng cho chùa Phước Lộc thì xin thưa lúc bấy giờ là 1 triệu, 2 triệu mà ai rớt ngoài đường có lụm không thưa các vị? Không còn lòng tham, không còn lòng tham. Nhưng mà có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, đồng tiền mấy triệu đó nó rớt bên vệ cỏ, và nếu như con không lụm á thì vài bữa mưa nó xuống nó sẽ mục, mục cái tiền nó đi. Ủa, con không lòng tham, nhưng mà giờ con không lụm thì mai mốt nó hư. Như vậy con lụm, nhưng mà lụm rồi làm gì thưa các vị? Dạ, bỏ vô tam bảo chùa Phước Lộc. Nhưng mà nếu giả sử như bây giờ con lụm rồi con bỏ vô cái thùng phước xương của chùa Phước Lộc thì mai mốt con được phước gì? Có phước gì không? Đâu phải tiền mình đâu giàu sang. Tiền của mình thì mới giàu sang, còn lụm tiền của người ta bỏ vô thùng thì được cái gì? Ai nói trúng? Dạ, đó là hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường là bao gồm tất cả tiền của mình và tiền của người khác. Mình lụm tiền của người khác, mình cũng đem đi cúng dường luôn. Nhưng ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ là nếu như chúng ta lụm tiền như vậy và ta bỏ vào thùng phước xương thì mai mốt ta được cái phước gì? Nếu tiền của mình bỏ vô thùng phước xương thì mình sẽ được giàu sang, bởi vì đó là cái hạnh cúng dường của chính mình. Nhưng bây giờ tiền của người khác mình bỏ vào thùng phước xương thì mai mốt được cái hạnh gì? Được cái phước gì? Ai biết? Xin thưa, tiền đó là của người khác thì mai mốt người đó giàu sang. Cái người mà mình không thấy mặt nhưng mà họ rớt và mình bỏ tiền vô dùm cho họ thì mai mốt họ tự động được giàu sang.
Mình quen được với người giàu sang.
Dạ đúng. Mình làm dùm cho họ cho nên người đó giàu, họ sẽ nhớ ơn mình, họ sẽ đi tìm mình. Họ đi tìm mình. Nhưng mà có người hỏi làm sao biết được mình đã làm rồi và kiếp sau mới gặp, làm sao họ biết đâu tìm mình? Xin thưa, tự nhiên họ sẽ tìm trúng người. Trúng như thế nào? Có nghĩa rằng khi mà chúng ta làm xong xuôi rồi, tự nhiên đồng hết lên chùa, nhưng mà cái người đó sẽ đi tìm mình ở ngay chỗ này. Họ sẽ nhìn mặt con người nào đã từng làm giúp họ trong quá khứ để cho họ được giàu sang. Thế là người này sẽ được người ta đi đâu cũng mến mộ. Ở nhà của họ có đám giỗ, họ mời tới dự đám giỗ. Nhà của họ có đám cưới, họ mời đi đám cưới. Nhà của họ ăn nhà hàng, họ mời mình đi ăn nhà hàng. Tức là mình được cái lộc ăn ké. Cái lộc ăn ké. Và cái lộc này á, người ta gọi đó chính là người có lộc ăn. Đi đâu là có lộc ăn ở đó. Không biết trong số các vị có lộc ăn không? Hả? Có không? Dạ. Tức là bao nhiêu người khác, tại sao họ không mời ăn mà họ cứ kiếm mình là mời đi nhà hàng, kiếm mình đi ăn đám giỗ, kiếm mình đi ăn đám cưới, kiếm mình đi ăn đám hỏi. Thì tất cả những người mà chuyên môn mà được ăn ké cỡ đó là kiếp trước mình không có làm gì hết, nhưng mà chỉ giúp người ta đi tới chùa Phước Lộc để cúng dường. Chẳng hạn như có những người cúng dường của chùa Phước Lộc ngày hôm nay không có mặt ở đây, nhưng mà họ đưa tiền cho các vị làm. Có không? Những người mà đưa tiền cho các vị tới đây để mà làm phước thì những người đó họ sẽ được giàu sang. Nhưng mà những người đó mai mốt là nhớ các vị, mời đi ăn đám giỗ, mời đi ăn đám cưới. Mình mang tiền của họ đi cúng dường là mình được cái lộc ăn. Có lộc ăn cho nên cái hạnh này được gọi là hạnh cúng dường. Mai mốt mà các vị có lộc ăn đều đều là các vị biết là hồi đó mình đã từng giúp họ đi cúng dường. Giúp họ đi cúng dường có nghĩa là các vị đi phát tâm và các vị hỏi con cái trong nhà, bữa nay mẹ lên chùa Phước Lộc, tụi con có đứa nào phát tâm không? Nó phát tâm nó đi không được, nhưng mà nó phát tâm nó đưa mình đi, như vậy là mình là người giúp cho nó. Và ngay cả những tiền rớt bên ngoài các vị làm giùm cho người ta thì cái đó cũng là cái lộc ăn đó thưa tất cả các vị. Lộc ăn có nghĩa đi tới đâu là có ăn tới đó. Có những lúc chúng tôi thấy có nhiều người là tới nhà người ta canh đúng ngay cái giờ cơm, Tức là mình, cái ý của người ta là sao? Các vị có biết không? Muốn ăn ké. Tức là họ đi đâu đó và họ ghé luôn tới nhà và canh đúng giờ cơm, là tự nhiên bây giờ người ta dọn cơm ra, chắc lẽ người ta để mình ngồi trong ngóc. Ta phải mời mình ăn. Phải mời mình ăn. Nhưng mà cái ăn đó nhiều lúc họ không vui, họ mời lơi, chứ họ không phải thật sự là mời ăn. Cho nên họ mời mình cái kiểu đó một lần, hai lần, không nên ngồi ăn liền thưa các vị. Họ mời lơi, nhìn mặt họ phải mình mới biết được. Họ mời không thật tình. Mà nếu mình mà vô ăn thiệt, xin thưa họ trợn mắt lên. Họ không vui, họ sợ hết cơm của họ. Nhưng mà ngược lại, có những người đi không đúng giờ ăn mà tự nhiên vừa tới là có ăn. Tới là có ăn, đi bất kể giờ nào cũng có ăn. Ví dụ như thường thường người ta ăn cơm là 5 giờ mà mình đi 3 giờ vẫn có ăn. Có không thưa các vị? Có không? Có. Những người nào mà thường xuyên đi làm phước thì các vị mới thấy rõ chỗ này. Những người làm phước là tất cả các vị đều có một cái lọc ăn. Chúng tôi thấy những người mà chuyên môn làm từ thiện, đi làm phước, các vị có phước báo lắm. Có một cái cô đó, cổ chuyên môn là đi làm từ thiện. Và cổ nói với chúng tôi, thưa thầy, từ ngày con làm từ thiện, con thấy nhiều điều mầu nhiệm lắm. Chúng tôi hỏi mầu nhiệm sao? Có bữa con nằm trong nhà và con vừa mới ngủ dậy, con nghĩ tự nhiên bữa nay thèm phở quá. Bình thường không ăn phở, ăn cơm không à. Nhưng mà tự nhiên con thèm phở quá, con phải kêu người nào đó ra mua con tô phở con ăn. Mà cổ vừa mới mở cửa ra thì lúc đó một cái cô lạ ơi là lạ, tự nhiên cổ đi tới. Và cổ nói, cô có phải cô tên đó không? Và cổ nói phải, tôi kiếm cô quá trời luôn. Ngay cô đó hỏi sao kiếm tôi? Tôi á thì có lòng, nhưng mà tôi không có thời gian, tôi đi không được. Cho nên tôi kiếm cô là tôi gửi cô một số tiền, cô đi làm phước giùm cho tôi. Tôi muốn làm phước lâu lắm rồi. Mà tôi hỏi người ta chỉ đến cô. Bữa nay cô ở nhà tôi may mắn quá. À, trên đường tôi đi á thì tôi không biết là cô thích cái gì, nên tôi mua đại một bịch phở, không biết là cô có thích ăn hay không. Cô nói trời ơi, tôi đang thích, tôi đang thèm phở rồi, tự nhiên sao cô mang tới. Và cô nói là không phải một lần cô suy nghĩ cái gì là có cái đó, mà nhiều lần như vậy. Và hỏi chúng tôi tin không. Nhưng mà trước khi chúng tôi nói chúng tôi tin, các vị thấy có tin không thưa các vị? Khi các vị nghĩ cái gì là tự nhiên trong đầu các vị vừa suy nghĩ là cái đó sẽ như ý. Như ý. Tin không thưa các vị? Những vị nào mà đi làm phước thường xuyên các vị sẽ tin. Bởi vì các vị sẽ từng gặp. Và chúng tôi cũng đã từng gặp. Có nghĩa rằng khi mà chúng tôi đi đến đâu, mình cứ phục vụ cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái phục vụ của chúng tôi thì khác với tất cả các vị. Các vị là đi hạnh cúng dường tài vật, còn chúng tôi là hạnh cúng dường pháp. Chỉ có pháp thôi, nhưng mà cái cúng dường của chúng tôi nó cũng có cái lợi lạc. Cái lợi lạc là chúng tôi đi đến đâu là có ăn đó, nó cũng được cái lọc ăn. Và thỉnh thoảng chúng tôi thèm cái gì là tự nhiên có cái đó ăn. Cho nên lúc này, sau này hơi sợ sợ, không dám suy nghĩ. Bởi vì vừa suy nghĩ xong là có ăn ngay. Và chúng tôi nghĩ tất cả các vị cũng y chang như vậy. Hạnh cúng dường là phước báo lớn lắm đó thưa tất cả các vị. Phước báo rất lớn. Và lúc nào cũng an vui, suy nghĩ cái gì là có cái đó. Chẳng hạn như trong lúc các vị buồn phiền, là tự nhiên có người tới giải quyết tất cả buồn phiền cho tất cả các vị. Không biết các vị có được cái phước này chưa? Có chưa? Dạ. Yeah. Mình đang buồn phiền và mình không biết giải quyết thế nào, tự nhiên có người tới và giải quyết giùm cho mình. Tự nhiên xong mình thấy khỏe re. Cho nên cái người mà có cái hạnh cúng dường phước báo cỡ đó đó thưa tất cả các vị, suy nghĩ cái gì là có cái đó. Cho nên đừng có suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ là người ta biết. Người ta là ai? Là chư thiên, là người khúc mặt khúc mày. Còn người thế gian này là không biết rồi. Chỉ có chư thiên là biết mình vừa suy nghĩ gì là chư thiên sẽ mua đem tới. Nhưng mà chư thiên làm sao họ mua đem tới? Họ khiến cho một người nào đó mua giùm đem tới. Cho nên rất là kỳ diệu thưa tất cả các vị. Rồi có khi chư thiên không nói, nhưng mà người âm họ nói. Bởi vì sao? Những người âm họ sẽ đi theo những người làm từ thiện. Bởi vì chỉ có đi theo những người này mới có phước báo. Còn đi theo người khác là không phước báo. cho nên họ đi theo, họ hỗ trợ cho mình. Từ ngay cho đó, cho nên hạnh cúng dường đó là một trong những hạnh phước báo rất lớn. Và chính cái hạnh cúng dường đó, cho nên ở thời của Đức Thế Tôn đã xuất hiện những người mà giàu có bậc nhất. Chẳng hạn bên Nam thì có một người rất là giàu có và thường xuyên tiếp tục cúng dường cho Phật và chư tăng, tăng đoàn, đó là ai? Hả? Và Cấp Cô Độc, đó là bên Nam. Còn bên Nữ có một người cũng hạnh cúng dường y như vậy, xây chùa, thỉnh chư tăng về và ngày nào cũng cúng dường Phật và chư tăng, thỉnh Phật, thỉnh chư tăng về thuyết pháp nữa. Các vị có biết người đó tên gì không? Đó là bà Visakha. À, cô đạo, cô qua đạo có nói, con tính nói tự nhiên thầy nói con. À, dạ, cô tính nói là tự nhiên tại chúng tôi nói nên khỏi khỏi nói thôi được. Chính là bà Visakha, tức là bên Nữ, bà cũng rất là giàu và bà cúng dường là không bao giờ biết mệt mỏi. Nhiều lúc chúng ta cúng là có mệt mỏi, chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng tôi nghe cô qua đạo nói lâu lâu hết máu thầy ơi là mệt mỏi. Khi chúng ta còn máu thì nó không mệt mỏi, mà lúc nào mà chúng ta đi mà tới khi mà khô máu rồi bắt đầu hơi mệt mỏi. Từ ngay do đó nên cô qua đạo cũng rất là tâm lý, cổ không bao giờ đi lúc khô máu, đợi máu đầy đủ rồi mới đi tiếp. Bởi vì sao? Nếu không nắm được cái tâm lý này, người ta sẽ nản, ta chịu không nổi. Khô máu chưa kịp, chưa kịp là bồi dưỡng, ăn uống cho nó đầy đủ, bồi dưỡng rồi cho máu rồi nó tiếp tục đi tiếp chứ. Bây giờ máu chưa đầy đủ mà kêu đi, xin thưa mai mốt trốn luôn, trốn luôn đó thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó, cho nên Đức Phật cũng dạy cho tất cả các thầy tỳ kheo là phải giống như ong hút mật. Có nghĩa rằng khi ong hút mật, trước khi ong tới và sau khi ông đã ra đi thì đó hoa đó vẫn rực rỡ. Không phải là lúc mà ông chưa tới thì đó hoa còn tươi thắm, mà ông bướm nó tới một hồi, sau khi nó đi rồi cái hoa nó tơi tả hết trơn luôn. Cái chỗ mà tơi tả kiểu này Phật rầy. Phật dạy các thầy tỳ kheo không nên làm tổn hại đến đó hoa đó. Tới xin tí mật giống như ông, và sau khi ra đi trước và sau phải làm lợi ích cho đó hoa đó. Nhưng mà ông bướm nó tới hoa, nó làm lợi ích cho hoa như thế nào? Tại sao hoa vẫn sung sướng, hoa vẫn hạnh phúc khi ông bướm tới để xin tí mật? Lý do cái chân của con ông, con bướm đó, nó sẽ làm cho cái phấn từ bên cái hoa đực nó sẽ truyền sang cái hoa cái, và cuối cùng làm cho nó thụ bông, và sau đó nó đã khai hoa và kết trái. Nghĩa là nhờ ông và bướm, cho nên ông bướm đến nhẹ nhàng giúp đỡ cho người ta để cho người ta có được đầy đủ phước báo, chứ không phải tới đó khi đến thì hoa còn đẹp, khi đi hoa tàn tạ. Cái chỗ này là cái chỗ không nên, cái chỗ không nên. Cho nên các thầy tỳ kheo đến với tất cả các Phật tử là đến để mà nói pháp cho họ là cái quan trọng, là điều chủ yếu. Còn sau đó thì họ xớt bát cúng dường, họ có bao nhiêu xớt bấy nhiêu. Có nghĩa rằng nếu như họ có một gói xôi nhỏ, họ xớt phân nửa thì ăn phân nửa, chứ không có đòi hỏi. Không có đòi hỏi là cho gì, ăn sao no. Xin thưa là không có nói, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mà đặc biệt mà nếu trong lúc cho mà chó mà nó đứng nó nhìn, cũng phải chia lại cho chó nữa. Tức là khi mình ăn mà con chó đó nó thèm thèm, nó cứ chảy nước, cái nước gì đó ra quá trời thì mình cũng không nên ăn. Nước gì thôi, à, nước miếng. Nó thèm quá, bởi vì nó cũng đói. Cho nên trong lúc mà người ta cho mà mình đang nhận, con chó đứng kế bên, xin thưa sau khi nhà sư nhận xong, nói con chó ra ngoài kia đi, sư cho phân nửa. Có nghĩa rằng ăn phân nửa thôi, tiếp tục chia cho con chó phân nửa. Mặc dù con chó đó nó không phải là con người, nhưng mà nó vẫn thèm và nó cũng cần có một cái ăn, cho nên phải chia cho nó. Và ăn như vậy thì cái ăn đó mới gọi là thanh tịnh. Còn nếu như mình ăn hết, con chó nó buồn ghê luôn, nói sư dành ăn hết. nội con chó nó nói là thấy mình cũng không ổn. Cái ăn đó vẫn là cái ăn không thanh tịnh. Cho nên cái ăn của ba đời chư Phật được gọi là ăn thanh tịnh nhất là khi mà người ta xớt bát. Đó là cách mà thanh tịnh nhất. Vì sao không gọi thanh tịnh? Mình ăn mà người ta xớt bát, người ta vui ơi là vui. Khi các vị đi cúng dường, hành cúng dường ngày hôm nay, các vị có vui không? Vui không? Có người nào mặt chầm dầm đi cúng dường không? Có không? Không có. Rõ ràng khi các vị cúng dường là các vị rất vui. Và nếu như xớt bát cho Phật và cho chư Tăng mà các vị vui như vậy, rõ ràng thức ăn đó là thức ăn thanh tịnh. Người ta vui, thức ăn là thanh tịnh. Người nhận thanh tịnh, người nhận cũng vui, người cho cũng vui. Từ ngay đó phước báo không thể nghĩ bàn. Cái đó gọi là cúng dường tam luân không tịch. Có nghĩa rằng người nhận thanh tịnh, người cho thanh tịnh, vật cho thanh tịnh. Thì với ba điều này được gọi là tam luân không tịch. Có nghĩa rằng vắng lặng tất cả những cái tâm tham lam, sân hận và si mê trong lúc ăn. Mà ăn mà vắng lặng tất cả các tâm đó thì lúc bấy giờ món ăn này được gọi là món ăn thanh tịnh. Còn món ăn mà tự các vị phải đi làm lụng, lao động, vất vả, rồi sau đó các vị đem lúa về, sàng và ra gạo, lấy gạo đó nấu cơm và ăn, món ăn đó thanh tịnh chưa? Thanh tịnh chưa? Chưa thanh tịnh bằng. Mặc dù đó là mồ hôi và nước mắt của các vị. Các vị có mồ hôi thì các vị sẽ thọ dũng. Đó là điều tất nhiên. Một ngày có làm thì một ngày có ăn. Nhưng mà thật ra nó cũng chưa thanh tịnh. Bởi vì lúc các vị ăn đâu có ai vui. Còn đằng này khi mà ôm bát đi khất thực, các thầy ăn, Phật tử ngồi vui. Có người là tủm tỉm cười tới chiều. Tại vui quá. Rồi thậm chí có người là vui đến 2-3 ngày. Như vậy thì cái đó là ăn mà trong lòng các vị rất vui. Có nghĩa là các vị sẽ được hai phước báo. Một là phước báo vui trong hiện tại. Cái phước báo thứ hai là sẽ được phước báo giàu sang trong tương lai. Và phước báo thứ ba chưa kể đến, đó là lòng tham lam sẽ được dứt trừ. Có nghĩa rằng ai có hạnh cúng dường, càng cúng dường nhiều bao nhiêu thì lòng tham càng giảm nhiều bấy nhiêu. Mà người nào càng giảm mà không còn chút xíu lòng tham nào nữa thì lúc đó chứng quả A-la-hán. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi lại nhớ đến câu chuyện của một người Phật tử ở tại nước Vương Xá Thành, chứ không phải là tại Xá Vệ. Có ông Cấp Cô Độc và có bà Visakha. Mà cái ông Phật tử này, từ cái ngày đầu tiên vừa mới xuất hiện mở mắt chào đời là đã là một trong những điềm rất là kỳ lạ. Bởi vì ông đã ở trong bào thai của mẹ đúng 7 năm trời. Đúng 7 năm trời, ông ra, ông nằm luôn trong đó. Và cái bào thai nó vẫn bình thường. Nó còn không lớn lên mà nó không nhỏ đi. Mà cứ từ từ đúng 7 năm trời ông ở trong đó. Và cái ngày mà ông ra đời thì rất đặc biệt. Tự nhiên có một cái mỏ vàng nó xuất hiện, nó lú lên từ ngay giữa nhà luôn. Nhà ông rất là giàu. Mà bây giờ ngày đó lại có một cái mỏ vàng nó xuất hiện nữa. Và đó chính là một trong những điềm báo. Trong tương lai ông sẽ không ở căn nhà này, và ông sẽ ở một căn nhà to hơn. Và nhà của ông là xin thưa cực kỳ đẹp. Nhà của ông chung quanh được làm bằng vàng không. Tại vì ông có một mỏ vàng nữa. Vàng không toàn bộ vậy đó. Và lời tiên đoán là như vậy đó. Và đúng là sau đó một thời gian thì bắt đầu trong nhà của ông là cảm thấy là bây giờ phải xây căn nhà riêng cho con của mình. Bởi con của mình nó phước báo dữ quá. Và lúc bấy giờ vị trời đế thích biết là bữa nay là làm ngày làm nhà cho cái vị này. Vị trời đế thích tự nhiên thấy cái chỗ ghế của mình nó ngồi nó nóng lên. Và ngài mới thấy lạ, bây giờ tại sao có chuyện nóng vậy. Ngài mới ngó xuống ngài xem bữa nay làm nhà cho vị đó. Và đích thân ngài phải đứng ra làm nhà chứ không phải là những người ở trần gian làm nhà. Cho nên mấy người trần gian bắt đầu ra chỉ. Ngài đuổi hết toàn bộ, kêu thợ từ trên cõi trời, tầng trời thứ 33 xuống đây để làm nhà cho vị này. Chỉ có các vị trời mới đủ sức làm nhà thôi. Và làm một căn nhà lộng lẫy chưa từng có. Và tất cả đều là lát vàng. Ví dụ như ở đây còn sơn, chứ còn ở đó là lát vàng toàn bộ. Không biết các vị có đến Đại Nam chưa? Bình Dương chưa? Cái ngôi chùa đó giác bằng vàng, các vị có thấy không? Giác bên trong cũng như giác bên ngoài. và tướng cũng là giác vàng hết toàn bộ, thưa tất cả các vị. Nhà phải sang trọng cỡ đó đó, chứ không phải là chỉ có chùa. Chùa thường thường mới được sang trọng cỡ đó, nhưng mà nhà mà vẫn sang trọng cỡ đó. Đến mức độ nhà của ông sau khi làm xong quá đẹp, người dân họ sắp hàng mỗi ngày ở trước nhà ông xin được phép đi tham quan, bởi vì chưa từng thấy một căn nhà nào được như vậy. Mà đoàn này tham quan xong nói về cứ truyền tai, cuối cùng ngày nào cũng có người đi hết. Nhưng mà ông thì cũng dễ tính, mặc dù là nhà nhưng mà ông vẫn chưa đi tham quan. Chứ có nhiều người nói trời tôi nhà chứ đâu phải là công viên, mà tại sao đi tham quan? Ông vẫn cho đi tham quan, và người nào muốn đi bao nhiêu thì cứ đi, và lỡ tay mà người nào muốn xin cái gì đó cứ lấy. Nhà giàu lắm cho nên có xin cái gì cũng không sao. Và cho đến một hôm, ông vua Tần Bà Sa La đã đi tới đó, và nhà vua cũng xin được vào để đi tham quan. Và lúc cùng đi thì có nhà vua, có con của ngài, đó là A Xà Thế. Và lúc mà đi vào, vua Tần Bà Sa La khen tấm tức: ông lúc này giàu hơn tôi. Thường thường mà trong một nước mà người dân nào mà giàu hơn nhà vua là người đó không sống nổi. Nhưng mà Tần Bà Sa La là một Phật tử cho nên không quan tâm đến vấn đề đó. Ai giàu cũng được. Ngài chỉ đến tham quan thôi. Và sau khi xem xong, ngài tấm tắc khen: và Phật còn đẹp hơn cả hoàng cung. Đẹp hơn hoàng cung là thấy chỗ này không chịu. Và lúc đó nhà vua Tần Bà Sa La thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà A Xà Thế nói: tôi mà làm vua thì ông này chết trước, không thể để ông này sống được, không thể để một người dân mà giàu hơn vua. Và ông nói trong bụng như vậy. Và sau đó tới giờ cơm, dọn cơm lên cho ông ăn. Tần Bà Sa La vừa dùng cơm và vừa tấm tắc khen và hỏi vợ ông đâu. Lúc bấy giờ vợ ông đang nằm bên trong và kêu ra chào nhà vua. Và vợ ông là lúc đó không phải là một thiên, không phải là một người nữ bình thường, mà vợ ông là phải được vua đế thích cử từ trên cõi trời ban ba một vị nữ nhân trên đó xuống đây để làm vợ ông, hầu hạ cho ông. Phước báo lớn cỡ đó thưa các vị. Nhưng mà phước báo đó từ đâu có? Hạnh cúng dường của ông trong quá khứ. Đức Phật biết chuyện này, và Đức Phật nói với Tần Bà Sa La: đừng nên xâm hại người đó, bởi vì người này có phước báo dữ lắm. Người này có phước báo trên tận cổ trời chứ không phải là dưới đây, nhưng mà vì thị hiện xuống đây là để gặp Đức Thế Tôn và để được đi theo Phật. Và đúng như vậy, ông ngày nào cũng đi đến chùa để mà tu tập. Giàu thì giàu, nhưng mà tu tập là vẫn tu tập, chứ không phải ý mình giàu rồi không tu tập. Có nhiều người hiện nay là khi mà được làm phước một thời gian, tới đời này bắt đầu giàu rồi, tự nhiên bây giờ rủ đi chùa nói: đi làm chi nữa, tôi giàu rồi đi làm chi. Có nhiều người là như vậy đó thưa các vị. Giàu rồi không chịu đi, cứ nghĩ rằng những người nào đi là những người nào nghèo rớt mồng tơi mới đi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Ta đi đến chùa vì Phật Pháp, chứ không phải là giàu. Giàu chỉ là của ngoài thân, còn quan trọng là của ở trong tâm có gì hay không. Từ ngay đó, cho nên trong Kinh Pháp Hoa mới đề cập đến kẻ cùng tử đã từng xa cha 50 năm rồi. Tại sao không phải là xa 20 năm, 30 năm mà đặt vấn đề là 50 năm? Bởi vì đó là cái cột mốc thời gian mà con người sẽ phải suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ trở lại. Từ lúc sinh ra cho đến 50 tuổi, ta bị vật chất cao sang giữa thế gian nó bào mòn chúng ta. Tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ suốt cả một cuộc đời, lo chồng, lo vợ, lo con, cho nên ta không có cơ hội để mà ta về chùa. Nhưng mà vào thời điểm 50 tuổi, đó là thời điểm mà ta gần như đã xong công việc của thế gian. Tiền bạc là ta đã xong rồi, vợ con cho mấy đứa nhỏ ta cũng xong rồi. Và lúc bấy giờ ta rảnh rang. Từ ngày đó bắt đầu 50 tuổi quay trở lại, nhớ lại cảnh chùa và bắt đầu đi xuất gia, bắt đầu đi tầm đạo. Nói như vậy có nghĩa rằng 50 năm đi lạc và sau đó mới nhớ lại chùa, và ngài đi chùa trở lại, đó là quay lại căn nhà xưa, mái nhà xưa của Phật. Và Phật mới nói là mới chỉ những người 50 tuổi và bắt đầu bước vào và nói: đây là con của ta, ngày xưa đã từng ở đây, nhưng mà làm phước cúng dường giàu có xong xuôi rồi bỏ đi mất tiêu, bây giờ mới quay trở lại. Phật chỉ từng người và Phật nói: đây là những đứa con của ta, là những đứa con cùng tử. Đây là những đứa con nghèo khổ, mặc dù trong túi các vị là đầy nhóc tiền, mặc dù hiện nay nhà của các vị là nguy nga tráng lệ, nhưng Đức Phật vẫn nói kẻ cùng tử. Lý do tại sao vậy? Cùng là dành cho những người nghèo khổ. Thế nhưng cái người này 50 năm quay trở lại, giàu có, đi tới đây nghe Pháp là có xe đưa đến. Như vậy làm sao gọi là cùng tử thưa các vị? Thế mà Đức Phật vẫn gọi đây là những đứa con cùng tử của Ngài. 50 năm sau bắt đầu mới tỉnh giác và quay trở lại. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Bởi vì chữ cùng tử ở đây không phải dựa trên cái phương diện là các vị ăn mặc sang trọng, vàng đeo đỏ tai, mà Đức Phật đang nhìn vào trong tâm thức đó không hề có một câu niệm Phật, không hề có một bài kinh ở trong đó, một câu kệ bốn câu để tu tập cũng không có. Cho nên người mà không có là phước đức không có. Mà phước đức không có, Đức Phật gọi đây chính là kẻ cùng tử. Cùng tử là nghèo khổ, tức là Đức Phật không phải nhìn trong giờ phút này, giây phút này các vị nghèo khổ, mà Đức Phật đang nói kiếp này dù đeo vàng đỏ tai, nhưng qua kiếp sau coi chừng đi ăn xin, đi ăn mài. Lý do không từng có hạnh cúng dường. Trong cái hạnh thì có hạnh bố thí và hạnh cúng dường. Hạnh bố thí và hạnh cúng dường khác nhau chỗ nào thưa các vị? Có khác nhau không? Hạnh bố thí và hạnh cúng dường có khác không? Khác thưa các vị. Bố thí là ta giúp cho những người nghèo khổ. Còn cúng dường là sao? Giúp cho ngôi Tam Bảo, là bậc thầy, cúng cho Phật, cúng cho Pháp và cúng cho Tăng. Và một cái là một bên là cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng, và một bên là ta giúp cho những người nghèo khổ. Như vậy hai hạnh nó có khác không? Khác chỗ nào?
Dạ. Dạ vâng, hoàn toàn chính xác.
Cho nên ở đây chúng tôi nói đang nói là hạnh cúng dường, chứ chúng tôi không nói hạnh bố thí. Hạnh bố thí là sao? Ngày hôm nay ta mời dân ở xã này tới và ta giúp cho mỗi người một phần quà nho nhỏ, đó là hạnh bố thí. Còn đằng này ta đang cúng dường lên cho ngôi Tam Bảo, cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Như vậy thì giữa hạnh cúng dường và hạnh bố thí là khác nhau. Cũng đồng thời là cho, nhưng mà cho lên, còn khi là cho xuống nó khác. Cho lên thì sao? Thì phước báo lớn hơn rất là nhiều. Thứ nhất, phước báo thứ nhất đó là ta an vui. Cái hai là ta cúng dường lên như vậy thì ta được cái nhân duyên gần gũi với Phật, với Pháp, với Tăng. Cho nên đời này tất cả các vị được gần gũi Phật, Pháp, Tăng. Đời sau sinh ra tiếp tục đi chùa gần gũi Phật, Pháp và Tăng. Và các vị cúng dường cho người nào thì mai mốt ta có nhân duyên với người đó. Và người đó đi lên thì cuối cùng là đi tới đâu kéo ta tới đó. Có nghĩa rằng nếu có lên Tây Phương thì thế nào cũng kéo mình về Tây Phương theo. Nó khác chứ. Còn nếu như cúng dường cho những người Phật tử kia thì mình không có nhân duyên ngôi Tam Bảo, mình chỉ giúp xuống họ thôi. Và mình sau này sẽ có bà con quyến thuộc rất là đông. Chẳng hạn như tại sao nhiều người nói những người nào mà không có gia đình, rồi không con không cái, đó người ta gọi đó là cây độc. Thật ra chữ độc ở đây là gì? Không phải là độc địa gì đó, mà chẳng qua là tâm chỉ muốn sống một mình, không biết bố thí, không biết phóng sanh, không biết làm từ thiện. Từ ngay đó cho nên con cháu không có, con cháu không có, phước báo con cháu là không có. Và đi đâu cũng một mình, làm gì cũng một mình. Đó là do mình không biết rủ rê ai để mà cúng dường. Cho nên con cháu trong nhà, các vị muốn biết đứa nào mai mốt theo mình đời này và đời sau, các vị phải tới gặp nó và nói bữa nay mẹ đi chùa Phước Lộc có đứa nào hùng phước hay không. Và đứa nào hùng phước mai mốt tiếp tục gặp mình. Còn nếu đứa nào nó thôi trời ơi ngu sao khi cúng dường. À, đứa nào nó ngu mới đi cúng dường, chứ còn khôn là khỏi cúng. Cái khôn của nó là mai mốt rớt trở lại. Rớt trở lại. Cho nên cái vị mà phát tâm cúng dường quá lớn trong quá khứ, cho nên bây giờ tự nhiên vừa sinh ra đã có một mỏ vàng. Và tất cả các vị ngồi đây trong tương lai, chúng tôi nghĩ là các vị vừa sinh ra mai mốt cũng sẽ có mỏ vàng. Đây là hạnh cúng dường. Hạnh cúng dường. Và lúc đó xin thưa là vàng xài không hết, không cần phải lo, không cần phải nghĩ. Và nhiều đến mức độ là đem ra giác trên tường chơi vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là phải đi đến chùa. Chứ nếu mà vàng nhiều quá, có nhiều người cứ ngồi ở nhà rờ từng miếng, trời ơi đẹp quá, đẹp quá. Cuối cùng không nhớ Phật, không nhớ Pháp, không nhớ Tăng, vô cùng nguy hiểm. Còn cái vị này là mặc dù nhà giàu có như vậy đó, nhưng mà chưa bao giờ ý lợi, vẫn đi đến Trúc Lâm Tinh Xá và tham dự những khóa tu, niệm Phật, tụng kinh và thậm chí là tu Bát Quan Trai. Sau khi vua Tần Bà Sa La chết, A Xà Thế, ông đã bắt đầu chiếm ngôi và ông đã tới ngay nhà của ông này và nói trước tiên là phải triệt ông này trước. Và sau đó A Xà Thế mới hỏi ông này, bây giờ ông nghĩ sao trong khi đó ngân khố quốc gia lại là ít hơn nhà của ông? Là biết nhà vua đang kiếm chuyện. Cho nên ông này mới thưa với vua A Xà Thế, dạ thưa nhà vua, dạ tôi cũng biết như vậy, nhưng mà tôi, đây là cái phước báo của tôi trong đời trước. Còn thật ra trong đời này thì tôi không có chấp chặt vào chỗ này. Nếu nhà vua cần thì tôi xin được cúng dường hết cho toàn bộ cho nhà vua. Xin vua cho tôi được phép cúng hết toàn bộ cho nhà vua. Và nhà vua cứ lấy hết. Và nhưng mà tôi chỉ xin nhà vua một điều thôi. Tôi cúng hết nhưng mà xin một điều. Và nhà vua mới hỏi, ông xin điều gì? Ông nói đi. Và cứ tưởng là ông xin một điều, đó là xin lại vàng bạc hay một ít tiền bạc. Nhưng mà không, ông không xin như vậy, mà ông xin một điều là xin nhà vua hãy ký sắc lệnh cho tôi được đi xuất gia. Chỉ có ký cái tờ giấy đi xuất gia. Ngày nay tất cả quý thầy đi xuất gia cũng phải lên phường ký, thưa các vị. Ký, chính quyền phải cho phép người này đã hoàn thành nhiệm vụ công dân của một đất nước Việt Nam, và bây giờ cho phép tôi không làm nhiệm vụ công dân Việt Nam nữa mà cho tôi được đi tu. Chính quyền phải xác nhận, mặt trận phải xác nhận, ủy ban tỉnh mặt trận phải xác nhận. Có nghĩa là cái tờ giấy đơn xuất gia của các thầy ngày nay nó có phải có nhiều cái chữ ký đó, thưa các vị, chứ không phải là đơn giản như các vị muốn tu là tu đâu, không phải đâu. Nó vô tu rồi mới thấy là rắc rối, xin một khó lắm. Có nhiều vị ở trên tỉnh họ nói tôi biết ông, tôi đâu biết ông này là ai, đi xuất gia làm gì? Tức là trốn tránh cái trách nhiệm của công dân Việt Nam, đi xuất gia làm chi? Nhưng mà chúng ta cần phải bày tỏ cho họ biết, tôi đi xuất gia là vì làm lợi ích cho nhiều người, chứ không phải xuất gia là trốn tránh. Phải nói cho họ rõ, cho họ biết. Họ cứ tưởng là xuất gia là trốn, trốn đời, chạy trốn vô chùa, bỏ đi một cái nhiệm vụ của một người công dân Việt Nam. Nhưng mà xin thưa, chúng ta không làm như vậy. Mà đi tu là phải giúp đỡ nhiều hơn. Ngày xưa chưa đi tu thì tôi giúp đỡ ít ít, còn bây giờ đi tu rồi, tôi phải làm lợi lạc cho nhiều người, cho nhiều người họ biết được đời sống an vui là gì, cho họ được tận hưởng niềm vui an lạc chứ. Họ đâu thể nào lúc nào cũng lo cuốc bẩm cài sâu và không thấy được niềm vui trong cuộc đời. Cho nên niệm Phật, tụng kinh là mở cho họ một cái hướng đi mới, cho họ thấy được niềm vui an lạc giữa cuộc đời này. Và từ ngay đó cho nên chính quyền cho phép. Và lúc bấy giờ ông xin nhà vua A thấy, hãy ký cho tôi một tờ giấy, tôi đi xuất gia. Như đó đủ rồi. Và xin thưa theo các vị là nhà vua A thấy ký không, thưa các vị? Ký cho phép đi tu không? Ký không? Nhà vua mới suy nghĩ, trời ơi, tôi còn ký lẻ cho ông nữa, cho ông đi cho rồi. Để tôi lấy hết toàn bộ tài sản của ông. Chứ nếu mà không ký, ông ở nhà làm sao mà tôi lấy được? Nếu ông ở nhà tôi lấy, người ta sẽ nói tôi là chiếm đoạt tài sản của ông. Còn bây giờ ông đi tu rồi thì tôi dễ nói, vì giờ không có ai để quản lý tài sản này, cho nên xung vào công quỹ dễ nói hơn. Cho nên nhà vua đã ký sắc lệnh và ông vô cùng quan hỷ cho hết và nhẹ nhàng để cạo tóc làm nhà sư đi tu. Theo các vị là chuyện mà cúng hết toàn bộ và xin đi xuất gia dễ không, thưa các vị? Theo các vị dễ hay khó? Khó lắm, khó lắm, thưa các vị. Nói lên chữ khó này, chúng tôi nhớ đến cái câu chuyện có hai người Phật tử, một người Phật tử lớn tuổi, Phật tử trẻ tuổi, hai người cũng thân trong chùa thường tới tụng kinh. Và cho tới một hôm, lúc bấy giờ người Phật tử lớn tuổi mới kêu cô bé nhỏ nhỏ, nói cô con về nhà cô ba cho biết, để mai mốt khi nào con đi chùa nhớ ghé qua nhà cô ba rồi rủ cô ba đi luôn, đi cho có gì có cháo cho nó vui. Ta nói ăn cơm thì có canh, tu hành phải có bạn, rủ rê nhau cho nó tinh tấn. Chứ nếu một mình thì cũng khó tinh tấn lắm. Thế là cô bé đó về nhà của cô ba. Mà vừa vô nhà, choáng ngợp, nhà cô sang trọng quá. Nguyên một cái tủ, bàn ghế đều là đồ cổ. Salon rất là đẹp. Và đặc biệt là có một cái màn hình lớn lắm. và cô đó chưa từng thấy cái màn đó, ngó hoài và cuối cùng hỏi cô ba cái này là cái gì vậy. Thì sau đó cô ba nói cái đó là tivi đó con. Cô này cũng té ngửa ra, trời ơi, con thấy tivi của người ta nó nặng đùng mà nó to đùng mà tại sao này nó mỏng dữ vậy. Thì cô mới nói đây là loại tivi đời mới, loại mỏng dính, màn hình phẳng. Và cô cứ chăm cứ nhìn cái tivi và xích xoa xích xà. Một hồi cô nói cô ba cô cho con cái tivi này đi cô. Cô đó cô nói ngọt ngào vậy đó, dễ thương vậy đó, nhưng mà cái quan trọng cô ba có cho được không thưa các vị? Cho được không? Ủa các vị không phải là cô ba sao biết là không? Hả? Sao các vị biết cô ba không cho? Nhưng mà bản thân các vị là cho dễ không? Ai trong số tất cả các vị cho được? Nếu như có một cô bé nào đó tới và nó quen biết, nó nói cô qua đảo, cô bảo cho con tivi này đi cô. Nói sao đây? Cho không? Hả? Cô sẽ nói con cái đâu có cho được, ít nhất phải có 3-4 cái mới cho con cái, con này có một cái làm sao mà cho. Nhưng mà nếu nói như vậy thì cô đó buồn lắm, cho nên cô ba này suy nghĩ một chập mới nói thế này: à được rồi, con muốn lấy thì cứ lấy con, nhưng mà có một điều kiện. Nghe nói vậy cô mừng quá, cô mới hỏi tiếp: điều kiện gì vậy cô ba? Cô nói lại lẹ để con nghe với. Thì cô ba nói dễ thôi con, một điều kiện rất nhẹ nhàng, có nghĩa rằng con muốn lấy thì con cứ lấy, nhưng nhớ một điều là trước khi đi nhớ qua bước qua xác chết của cô ba. Nói như vậy là khó đó thưa các vị, lấy một cái tivi thôi mà phải bước qua xác chết đó. Cỡ đó làm sao mà các vị lấy nổi, làm sao có thể cho nổi thưa tất cả các vị. Rồi nếu nói như một cái tivi mà còn chưa cho được thì làm sao dám cho cả một tài sản để rồi sau đó ra đi với hai bàn tay trắng vào trong chùa Phước Lộc để xuất gia. Có dễ không thưa các vị? Khó dàng trời, khó dàng trời. Nhưng khó cũng phải làm. Chúng tôi thấy có nhiều người hiện nay đi xuất gia, và khi đi xuất gia cha mẹ nói con mà đi xuất gia từ nay trong gia đình này là không có chia tài sản cho con. Không chia tài sản, bởi vì mình đi xuất gia rồi, chi nữa. Và nếu như bị hù như vậy thì theo các vị là các thầy có đi hay là quay trở lại để nhận tài sản? Phải đi thôi. Cho nên tài sản lúc bây giờ là xem nhẹ lắm thưa tất cả các vị. Ở nhà cha mẹ muốn làm gì đó làm, anh em muốn làm gì đó làm. Tôi đi xuất gia là với một thân để mà đi xuất gia thôi. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi đi xuất gia chúng tôi lo lắm, chuẩn bị mai cho mình mà dài cái áo giặt khách, sợ vô chùa không có gì mặc. Nhưng mà té ra cái lo chúng tôi vô lý. Vào chùa là các sư sẽ có đồ cho mình mặc, các đồ cũ các sư nội sàng qua mình cũng được vài bộ, cho nên không cần phải lo. Lo là sai lầm. Và lo ít tiền để lận lưng, để lỡ có mua gì cũng được, nhưng mà tiếp tục sai lầm. Vào chùa là không có giữ tiền. Vào chùa là không có giữ tiền. Ăn là của đàn na tính thí, giữ tiền làm gì? Giữ tiền làm gì? Nếu có đi học thì mới cần một ít tiền để mua tập mua vở, cần phải có xe đạp để mà đi. Nhưng mà xe đạp Phật tử lo rồi, ăn nhà chùa lo rồi, còn cần giữ tiền nữa không? Không cần. Cho nên tiền ở nhà là cũng không giữ, và vào chùa là cũng không giữ, chỉ lo tu thôi. Và nhờ không giữ cho nên dễ tu. Mà người nào mà giữ tiền là tối ngày sợ mất là hết tu. Tu không được đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay cho đó, cho nên nhẹ nhàng, thanh thản, cho hết. Nhà vua cần lấy, cứ lấy. Bởi vì nếu không cho, nhà vua cũng dùng một cái lực, quyền lực để mà lấy. Cho nên hãy nhẹ nhàng, thông thả và gửi cho nhà vua cúng dường. Và sau đó ra đi. Và rất là kỳ lạ. Vị đó sau khi xuất gia có 6 tháng thôi, đã chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán. Có nhiều người sẽ không tin. Vì sao vị đó mới tu mà đã chứng quả A-la-hán? Thật ra vị đó chứng quả A-la-hán vì một cái phước rất lớn, đó là cái phước cúng dường lại cái tòa nhà vàng bạc châu báu đó cho nhà vua. Ai trong chúng ta làm được? Ai làm được thưa các vị? Không được. Trước khi chúng ta đi xuất gia, ngu sao cho? Chúng ta nói phải bán, lấy tiền, rồi chia người này mớ, rồi xong xuôi mới bắt đầu để mà đi. Nhưng mà đằng này không cần suy nghĩ cái đó, cứ cho ổng làm gì ổng làm. Có nghĩa là người mà dám phát tâm cúng dường nguyên một cái căn nhà châu báu cỡ đó, các vị thấy người này lòng tham còn không thưa các vị? Lòng tham dứt. Cho nên 6 tháng sau vô tụng kinh, và chỉ có tụng kinh giữ tâm thanh tịnh thôi, nhờ lòng tham đã dứt, cho nên cuối cùng chứng quả A-la-hán. Đó là hạnh cúng dường đó thưa tất cả các vị. Chỉ cần cúng dường thôi, nhưng mà các vị sẽ thấy phước báo không phải chỉ đơn thuần là giàu có. Không chỉ là giàu có, mà còn có một cái tâm thanh tịnh, trong sạch, không còn dính đắm nhiễm vào trong tiền tài và vật chất. Chứ còn nếu chúng ta còn đắm nhiễm vào tiền tài vật chất, làm thế nào để chúng ta có thể an lành, làm thế nào chúng ta có giấc ngủ ngon, làm thế nào để chúng ta không có một cái tâm mà lo lắng và sầu muộn. Người mà tài sản ít thì ngủ hơi khó khó, tài sản càng nhiều, ngủ ngon hay là ngủ khó? Càng thêm khó ngủ thưa các vị. Cứ tưởng tài sản là nhiều là mình ngủ ngon, yên tâm, từ nay là mình yên tâm, mình không sợ đói. Nhưng mà thật ra sợ đói còn nhiều hơn lúc mà tài sản ít. Lý do tại sao? Sợ mất hết. Tài sản nhiều thì sợ mất hết, ngủ lại không được. Cho nên đối với tất cả các giấc ngủ thì nhà sư là ngủ ngon nhất. Tại sao vậy? Không có tài sản. Tài sản này là nhà của Phật. Mặc dù có tài sản nhưng mà cái này là của Phật. Cho nên tối là có hộ pháp, long thần lo. Còn các thầy chỉ lo ngủ thôi. Không phải chuông bị mất đâu, mà hộ pháp long thần cho. Không phải mất. Có một ngôi chùa ở Tuyền Lâm, ở quận 6. Nửa đêm trộm nó vào, nó cũng lấy chuông. Nhưng mà nó vô, lúc mà nó vô thì vô được, mà ra không được. Và nó chạy vòng vòng để kiếm đường ra không được. Cuối cùng nó ngủ quên luôn, nó mệt quá nó ngủ quên. Sáng mấy thầy mới túm áo nó, hỏi con tại sao mày ở đây. Nói con vô con đi ăn trộm chuông mà ra không được. Hỏi sao ra không được, con không biết. Tức là hộ pháp long thiên chung quanh là khóa cửa lại. Nó vừa vô là xong, khóa cửa lại nó ra không được. Mà khóa đó là cánh cửa vô hình, cho nên nó ra không được. Từ ngay cho đó cho nên bắt nó. Nhưng mà tại sao mà có nhiều chỗ là bị mất? Thật ra nói chữ mất nhưng mà không mất. Mất ở đây có nghĩa là người ta thấy bị thất thoát. Nhưng mà thật ra long thần hộ pháp họ cho. Bởi vì người dân họ còn nghèo quá, cho nên họ mới vô chùa họ lấy. Người mà lấy đồ trong chùa, xin thưa, lấy ở đâu thì tội còn nhẹ. Nhưng mà vô chùa mà lấy là tội nặng lắm thưa tất cả các vị. Cái tội này là mai mốt là xin thưa là bị đọa địa ngục. Nhưng mà tại sao họ lấy? Họ biết đọa mà tại sao họ vẫn lấy? Lý do đơn giản rằng họ quá nghèo, cho nên long thần hộ pháp cũng không nỡ để cho người nghèo khổ đó mà họ phải bị bắt. Bởi vì nếu họ bị bắt thì cha mẹ của họ sẽ sống như thế nào? Từ ngay cho đó cho nên không nỡ để cho họ phải đầy đọa khổ sở. Từ ngay đó cho chứ không phải là mất đâu. Và bởi vì sao? Sau khi cho nó xong thì biết chắc ngày mai có người Phật tử sẽ mang tới, sẽ mang tới lại thôi. Cho nên là long thần hộ pháp họ cho chứ không phải là mất. Mai mốt đừng nói chữ mất. Dạ, cái đó là giúp đỡ, giúp đỡ cho nó để cho nó sống được thêm vài ngày nữa. Bởi vì nếu như nó không lấy, nó chạy vô cửa chùa nó xin. Nếu nó xin thì các thầy cho không thưa các vị? Cho không? Cho chứ. Ai mà đang đói vô chùa là được ăn. Ở đây tài sản của nhà chùa không phải là của riêng ai. Thầy trụ trì chỉ là vai trò là trụ pháp dương gia, và trì là trì Như Lai Tạng. Cho nên cái vai trò đây là giữ gìn chánh pháp. Cho nên ai vào chùa xin miếng cơm là thầy trụ trì phải cho. Một người không quen không biết, họ tới đây họ nghèo, họ đói, họ khổ quá, họ xin. Cho không thưa các vị? Cho. Cho nên Phật tử đừng thấy ngại khi ai đó tới chùa mà sao nói thầy từ bi quá. Người này là ăn cướp, người này là ăn cắp. Những người này mà thầy cho ăn là mấy ố chết thầy luôn. Nhưng mà bảo đảm không bao giờ chết thưa các vị. Ăn cướp ở đâu, trộm ở đâu, nhưng mà về chùa mà ăn đàng hoàng không bao giờ nó đụng tới thầy. Và cũng không bao giờ đụng tới chùa. Cho nên hạnh cúng dường không bao giờ gặp những điều xui xẻo. Những ai đã tạo ác nghiệp thì mới gặp xui xẻo. Còn ai tạo ra hạnh cúng dường, xin thưa tâm ta an lạc và không bao giờ sợ mất mát. Ta an tâm để mà lo ngủ và chuyện khác để cho người khác lo, để cho long thần hộ pháp các ngài lo. Bởi vì các ngài cũng ở đó để cho các ngài hỗ trợ mình. Mình chỉ lo tu tập mà thôi, còn không tư duy, không suy nghĩ. Không nên là cứ sợ mất mát, cái tối ngày cứ rình rập hoài. Xin thưa rình rập riết rồi tâm nào là tâm tu? Cho nên không sợ, thưa tất cả các vị. Nói như vậy, hạnh cúng dường đó là một trong những hạnh tốt đẹp. Người này đi trong đời lúc nào cũng đầy đủ phước báo, vật chất là cao sang, không bao giờ thiếu thốn cái gì. Còn sau đó, nếu mà người này phát tâm dũng mãnh, cạo chiếc tóc, cạo những phiền não, cạo sạch tất cả những âu lo, sầu muộn và đi xuất gia, thì xin thưa người này sẽ mau chứng quả nhờ vào cái hạnh cúng dường. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đề tài hạnh cúng dường để chúng tôi nói tất cả các vị đầy đủ phước báo, các vị hãy mỉm cười, các vị hãy an lạc, các vị hãy hạnh phúc. Và ta hạnh phúc không phải từ ngay bây giờ, mà chiều nay về tiếp tục hạnh phúc, và ngày mai vẫn còn tiếp tục hạnh phúc, và ngày kia vẫn còn tiếp tục hạnh phúc. Và ta sẽ tin tưởng vào nhân và quả, tin tưởng vào những việc làm tốt đẹp của chính mình. Bởi vì với những cái hạnh nguyện tốt đẹp và đi giúp đỡ cúng dường như vậy, xin thưa ta trong tương lai cũng sẽ được gần gũi ngôi Tam Bảo. Cúng dường lên ngôi Tam Bảo là gần gũi ngôi Tam Bảo. Và nhờ như vậy cho nên đời nào ta sinh ra cũng xin nguyện, được nguyện cho con đời nào sinh ra cũng được gần gũi ngôi Tam Bảo. Có nghĩa là dù sau này con có giàu nhất xứ giống như là ông cấp cô độc, thì cũng cho con được lên chùa mỗi ngày. Chứ đừng nói là giàu rồi sau đó con quên chùa là chết luôn. Người có những người trong cuộc đời đã từng đổi gạo lên chùa, cho nên nhà lúc nào cũng có gạo đầy bồ, không bao giờ lo cái gạo trong nhà. Có người tới cái ngày lễ dân y mang y lên chùa để cúng dường cho chư tăng, và lúc đó ta lúc nào cũng có quần áo để mà mặc, và thậm chí là có vải tốt, lụa là gấm dốc. Tự nhiên ta có người cúng dường cho ta một cái tấm vải, mà tấm vải rất tốt, để chúng ta may chiếc áo tràng để mà chúng ta đi. Nói như vậy có nghĩa rằng đây là phước báo mà nó đã đến với chúng ta, và chúng ta chỉ mong mỏi một điều, cho con được gần gũi ngôi Tam Bảo suốt đời này và cả các đời sau, đời nào sinh ra con đường cũng được đầy đủ phước báo như vậy. Đó là điều mà chúng ta cần phải nguyện. Và với cái phước báo đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi nói với chủ đề là hạnh cúng dường, cầu cho tất cả quý nam nữ Phật tử tiếp tục phát huy hạnh nguyện tốt đẹp của chính mình, và trong tương lai các vị sẽ đầy đủ tất cả những hành trang và tiếp tục để mà dấn thân trên con đường phụng sự đạo pháp. Bởi vì phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, và chỉ có phục vụ như vậy thì tất cả các vị mới có đầy đủ phước báo và an lạc. Cuối cùng chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị đời này an lành, đời sau cũng được an lành. A Di Đà Phật.